بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Rồi, có một câu chuyện này liên quan đến thanh niên. Thì đây là một câu chuyện có thật, là nó rơi vào thời đại của chúng ta ngày hôm nay chứ không đâu lo không xa. Cái người này là anh ta kể về cuộc đời của mình. Anh ta năm nay khoảng từng như 40 tuổi trở lại. Và cái câu chuyện này anh ta đã bị trong lúc anh ta đang ở tuổi học sinh, lứa tuổi rất là đẹp của mỗi con người chúng ta ở 17-18 tuổi. Thì khi anh ta còn là một cậu học sinh thì gia đình rất là giàu có. Thì cha mẹ cho ăn học thì lấy số tiền, và không đến thì lấy số tiền đó mà đi chơi chứ không đi vào lớp. Thì anh ta làm đủ trò hết, ăn chơi hút chích rồi xì ke ma túy cờ bạc thì đủ trò hết. Và một ngày nọ, cha của anh ta phát hiện và theo dõi thì thấy biết con mình thì lêu lỏng không gì không lo học, thì rất là tức và đã la mắng. Thì la mắng rất là nhiều lần thì cậu thanh niên này vẫn không nghe lời. Và một đêm nọ, cậu thanh niên này đi chơi khuya thì người cha rất là giận. Người cha mới chờ đợi cửa về. Sau khi về thì trong người cậu thanh niên này đã có một chút mùi men, tí chút có mùi rượu rồi đó. Thì cậu thanh niên này mới bực quá với cha. Cha nói mày mới hút thuốc và mày chích gì về phải không, và mày nhậu nhẹt đó phải không. Người thanh niên này nói con thề với Allah đó, con không có gì hút chích dân á, nếu như mà con có nói dốc á, Allah phạt con đi. Thì cậu ta thề như thế, thì cậu ta bỏ đi thì người cha rất là tức. Nhưng cái lời thề đó đó không bao lâu hết, một thời gian sau đó thôi, rất là ngắn sau đó thôi, thì người cha này rời khỏi nhà, có công chuyện đi xa, bỏ nhà này cho cậu thanh niên này giữ. Thì thừa cơ hội cha đi vắng thì mở tiệc tùng, mời bạn bè về nhà mà bắt đầu là tự do mà gì, mở tiệc ở nhà ăn chơi và gì, hút chích và uống rượu thoải mái trong nhà. Và nhà rất là giàu, nhà có hồ bơi và có đầy đủ tiện nghi để mà chơi gì, giải trí. Thì sau khi đã sướng về thuốc men và rượu chè thì bắt đầu đi ra ngoài để mà tắm. Thì ra hồ bơi thì mạnh ai nấy tắm, và tắm thì đủ kiểu. Thì cậu thanh niên này còn nhớ là từ ở trên bờ cậu ta nhảy xuống cái hồ bơi của mình. Hồ bơi là hồ bơi của nhà cậu ta luôn, nhưng lần đó là do không biết lý do như thế nào đó, cậu ta lại nhảy xuống ngay cái chỗ cạn. Tại thường thường là nhảy phải nhảy xuống chỗ khơi, chỗ sâu thì cắm đầu xuống thế này nè. Thì cậu ta nhảy xuống cái chỗ cạn thì cậu ta chỉ có thể biết được là gì, cái đầu của mình va chạm xuống cái bực thềm ở dưới đáy hồ thôi. Và sau đó cậu ta ngất xỉu. Thì cậu ta chỉ nghe được mơ màng cái tiếng nước quạ quạt của cậu ta, và vì bạn bè vớt cậu ta lên trên nè, chứ cậu ta còn không biết gì nữa hết sao đó, và mê man sao đó. Và vô nhập viện thì đến khi cậu ta tỉnh lại thì thời gian rất là dài, từ lúc ngất xỉu đến tỉnh thời gian rất là dài. Mà bác sĩ nó cứ tưởng rằng cậu ta gì sẽ là người thực vật, không thể nào tỉnh lại. Tại vì cái sự va chạm cái đó làm cho cậu ta gì rất là mạnh. Khi tỉnh lại thì cậu ta chỉ có mỗi còn có cái đầu để mà nhúc nhích thôi. Và cái gì cậu ta gì bị gì thần kinh gì nghiêng luôn, cái đầu bị nỉa một bên, tay tứ chi bị liệt, chỉ còn mỗi có cái đầu nhúc nhích. Chúng ta thấy cái lời thề của cậu ta trở nên hiệu lực chưa? Đã thề rằng là gì, nếu như con có ăn chơi dậu nhẹt hay là hút chích, Allah cứ gì phạt con. Không bao lâu hết đã bị Allah Ta'ala giáng hình phạt xuống liền. Và cậu ta đã nằm liệt trên giường từ khi độ tuổi đó cho đến khi cậu ta mà đối diện sự thật, tức là bước ra ngoài kêu gọi mọi người nhìn vào hình ảnh của cậu ta để mà đừng có làm theo cậu ta đó, là mười mấy năm sau. Và ngày nay cậu ta đã lên khoảng bốn mấy, tức là hơn 20 năm rồi cậu ta với tình trạng như thế. Cái bài này, cái câu chuyện này muốn nhắc nhở, và cậu ta cũng nhắc nhở với những người thanh niên giống như cậu ta, là những người thanh niên hay nhìn vào cậu ta mà noi gương, đừng bao giờ mà ăn chơi trụy lạc hay là gì cãi lời cha cãi lời mẹ, hay là làm những cái gì mà thái quá bất tuân Allah Subhanahu wa ta'ala, rồi nói lên những lời lẽ mà không hài lòng Allah ta'ala, rồi bị Allah ta'ala trừng phạt. Cái hình phạt của cậu ta như thế, cậu ta gì đã mừng, cậu ta mừng là vì Allah ta'ala cho cậu ta một cơ hội, đó là cậu ta chưa chết. Nếu chúng ta nghĩ thế nào, nếu chúng ta rơi vào trường hợp ăn chơi trác tán như thế mà chúng ta nhảy xuống cái hồ hay chúng ta bị một cái tai nạn, chúng ta chết liền sao đó, còn đâu cơ hội chúng ta tâu bạch, còn đâu cơ hội chúng ta nói Allah ta'ala ơi hãy thương xót bởi tôi cho bởi tôi quay trở về trần gian. Đây là người cậu thanh niên này bị như thế, nhưng cậu ta không gì không trách mình, cho rằng mình như tại sao mình lại khổ thế nào, mà cậu ta rất là mừng, mừng vì Allah ta'ala cho cậu ta còn sống để cho cậu ta có cơ hội để mà tâu bạch, có cơ hội để làm lại cuộc đời, có cơ hội để mà thay đổi những gì mình đã làm ở quá khứ, có cơ hội để mình hành lễ salat trong khi mình đã bỏ rất là nhiều, có cơ hội mình nhịn chay sau khi mình đã không nhịn chay, có cơ hội mình đọc Quran, có cơ hội mình nghe mọi người nói gì thuyết giảng, có cơ hội mình kêu gọi mọi người vào Islam. Đó là cơ hội Allah ta'ala cho gì cậu ta, và cậu ta rất là mừng và mừng gì không thể nào tả hết. Và cậu ta đã đi ra ngoài và đã tháp tùng vào nhóm người gì đạo á, và kêu gọi những chàng thanh niên như cậu ta vậy đó, hãy bỏ đi và nhìn vào hình ảnh cậu ta mà gì làm gương mà sợ Allah ta'ala, ăn chơi trác tán không có lợi gì hết, nó sẽ đem cho gì cho gì cho cậu ta cái gì sự thất bại mà thôi. Không có thất bại nào gì bằng cái thất bại mà cãi lời Allah Subhanahu wa ta'ala và bất tuân và bất hiếu với cha mẹ. Đó là việc làm Allah ta'ala trừng trị liền ngay trần gian này. Cái bất hiếu á là cái việc làm Allah không bao giờ tha. Allah sẽ trừng trị ở cuộc sống trần gian này và trừng trị ở ngày sau. Về cuộc sống trần gian, Allah sẽ cho người con á của người đó bất hiếu là với người đó. Thì đây gì sẽ kể chúng ta nghe một vài câu chuyện có thật. Có một vài câu chuyện là nghe được từ Sheikh, từ các Sheikh kể, và có câu chuyện nhìn thấy được trực tiếp. Thứ nhất câu chuyện được nghe về Sheikh kể đó là có một ông già đó ở độ tuổi rất lớn rồi, khoảng như là gần 70 tuổi hay là hơn 70 tuổi gì đó. Nửa đêm khuya con của ông ta đánh ông ta, đột nhập vô nhà ông ta mà đánh ông ta rất là nhiều, và ông ta đã la lên. Thì những người hàng xóm xung quanh đã súng lại và bắt chính người con trai của ông, dự định là điện cho công an để mà bắt cậu ta. Thì cái người cha này mới nói hãy thả nó đi, thả nó đi đi. Thì mọi người mới ngạc nhiên, mới nói tại sao vậy, con ông đánh ông như thế này mà ông đâu thả nữa hả, hãy bỏ nó vô tù để cho nó biết. Thì ông mới nói thả nó ra đi. Thì sau khi thả xong thì mọi người mới hỏi chứ tại sao vậy. Thì ông ta mới nói lý do, chúng ta nghe cái lý do. Ông ta nói tại vì xưa kia cha tôi ở độ tuổi như tôi bây giờ, tôi đã đánh cha tôi, thì ngày nay con tôi đánh lại tôi. Chúng ta thấy hình phạt Allah Subhanahu wa ta'ala trừng trị ngay ở trên trần gian, Allah không để tới ngày gì ngày hôm sau, và ngày sau Allah sẽ tiếp tục trừng trị người đó nữa. Đó là một câu chuyện thật sự đã xảy ra trên cuộc đời này, là do các Sheikh, những ông thầy đã kể lại cho nghe. Và một câu chuyện thứ hai là có một người, anh ta đã chăm sóc cha gì không gì không đàng hoàng, tức là bất hiếu cha. Khi mà cha anh ta ở độ tuổi già đó, bệnh hoạn nhiều đó, thì anh ta nói dơ giấy cứt đái ỉa hôi hám này kia trong nhà, thì anh ta mới cất một cái chòi nằm ở ngoài hè ngoài giường của anh ta đó cho cha ở đó. Ngày đêm này đem cơm đem nước ra thay đồ ra đặt ngoài đó ngủ ngoài đó, không cho đem vô nhà, tại vì hôi hám dơ giấy già cả lẩm cẩm này kia phiền đến cậu ta. Cho đến một ngày cha cậu ta mất, chôn cất xong thì cậu ta có dự định đi đốt cái chòi đó, có dự định đi đốt cái chòi đó. Thì người con mới hỏi cha làm cái gì, nói cha đi đốt cái chòi. Người con nó mới nói cha đừng có đốt, cha để cái chòi đó đi, khi nào cha già con đưa cha vô đó ở. Thì chúng ta thấy cái sự bất hiếu đối với cha mẹ, Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ trừng trị liền ngay ở trần gian, không bao giờ để cho nó gì nó trễ. Và cái câu chuyện này là thấy trước mắt, là gì Linh nhìn thấy trước mắt Linh, là cái thế hệ già thì Linh nghe lại cái những người xung quanh hàng xóm và cha gì cha kể lại, là cái người bà này, bà lúc mà bà còn trẻ đó, bà chỉ chửi mẹ bà thôi, bà chỉ chửi thôi, chửi một những lời lẽ không hay đối với mẹ, tại vì mẹ bà ghiền bài, hay là như thế nào thì bà hổn hà bà mắng chửi mẹ bà. Thì đến con của bà, đến con của bà, nó không còn chửi bà một tiếng hai tiếng nữa, mà nó chửi bà ở bất cứ nơi nào nó có thể chửi. Bà ghiền bài và con bà cũng ghiền bài, nó chửi bả tại ngay sòng bài luôn, nó chửi toàn những tiếng nghe rất là khó gì khó nghe, nó chửi rất là nhiều tiếng nữa. Rồi bây giờ đến con và đến cháu ngoại của bả, tức là con của cái người con chửi bả, nó không còn chửi nữa mà nó đánh bả như là gì, nó đánh em nó gì. Đó là gì? Linh thấy trước mặt Linh luôn cái sự gì, cái trường hợp đó, đó. Cái thằng gì, cái người phụ nữ đó đó chửi mẹ bả, Linh từng chứng kiến, và người con của bả đánh bả cũng đã từng thấy, người ta kể cho em từng nghe. Thì gì, chúng ta thấy di truyền gì, người mẹ bất hiếu, con mình bất hiếu là như mình, và cháu mình bất hiếu là với con gái mình, thì chúng ta thấy nó di truyền rõ. Ta là trừng trị ngay trên trần gian này, không để đến gì nó trễ. Thì Nabi Sallam nói rằng là gì, cái hình phạt mà Allah Ta'ala sẽ không bao giờ trì hoãn đến ngày hôm sau, đó là hình phạt bất hiếu với cha mẹ. Thì chúng ta là những người thanh niên, hãy gì cư xử tốt và hãy có hiếu với cha mẹ dưới khả năng có thể gì, có thể gì hiếu thảo. Giống như Nabi Sallam đã nói với một vị Sahaba, ông ta đến nói với Nabi, thưa Nabi, tôi muốn đăng ký với Nabi làm jihad, tôi muốn đi gì đi đăng ký làm jihad với Nabi. Thì Nabi Sallam nói, anh còn cha mẹ không? Thì người con nó nói, dạ thưa có, tôi đến đây với Nabi tôi làm cho họ khóc. Tức là gì, tôi muốn đến đây đi làm jihad với Nabi đó, cha mẹ tôi đã khóc rất là nhiều, họ không muốn tôi đi. Chúng ta nghe Nabi nói, anh hãy trở về làm cho hai người họ cười giống như anh đã làm cho hai người họ khóc. Nabi không cho người đó ly jihad mà kêu trở về nhà hiếu thảo với cha mẹ, tại vì hiếu thảo cha mẹ nó quan trọng hơn jihad. Và có hadith khác nữa, có một người sa bạch đến xin phép Nabi đi jihad, và Nabi hỏi chứ cha mẹ anh còn sống hay không, thì người đó mới nói, cha tôi thì đã hy sinh rồi, mẹ tôi thì còn. Thì Nabi Sallam nói, anh hãy trở về nhà mà hiếu thảo với mẹ đi, hãy trở về nhà mà trì hạt đi. Hiếu thảo tức là sự trì hạt chúng ta đối với cha mẹ đó. Và hãy biết rằng cái cửa của thiên đàng đó, nó nằm dưới chân của người mẹ. Tức bảo gì, hãy trở về hiếu thảo với mẹ đi, thì sẽ thấy được cái cánh cửa của thiên đàng nằm dưới chân đó, sẽ mở như vậy. Và Nabi Sallam mới nói hadith khác nữa, cha mẹ là hai cánh cửa trung gian của con đi vào thiên đàng. Người nào muốn bảo vệ nó thì bảo vệ, người nào muốn gì hủy bỏ nó thì rồi hủy bỏ. Và những vị ulama đó, có một lần ông ta mất đi một người cha thì ông ta khóc rất là nhiều. Ông ta khóc một cách rất là gì, rất là tội nghiệp. Thì mọi người mới hỏi ông ta, ngạc nhiên, mọi người ngạc nhiên tại vì ông ta là alim mà, là tại sao cha ông ta chết ông ta khóc là giống như một người gì, một người vô kiến thức Islam. Thì hỏi chứ này alim, ông là alim cho nên ông không hài lòng về cái định mệnh Allah gì cho ông, cha ông chết sao mà ông khóc gì thảm thương quá vậy. Thì ông ta mới nói, không phải tôi khóc vì cha tôi mất, cha tôi mất tôi đau lòng rồi, nhưng không phải vì lý do đó làm tôi khóc nhiều, mà tôi khóc nhiều tại vì cái cánh cửa của thiên đàng nó đã đóng đi hết một bên rồi. Tại vì tôi nghe gì có hadith Nabi Sallam nói rằng là gì, cha mẹ là cặp cửa của thiên đàng cho người con, mà nay cha tôi đã chết thì một cánh cửa nó đã đóng rồi, chỉ còn mỗi mẹ tôi cánh cửa gì, còn một bên cánh cửa tôi không biết tôi có được vào hay không. Thì chúng ta thấy cái sự gì, hiếu thảo cha mẹ là một cái điều gì con cái phải làm, và phải làm một cách gì có thể làm được, không thể nào lơ là được, đó là nhiệm vụ. Và chúng ta đã nghe rồi cái câu chuyện mà ba người đàn ông đi vào trong hang núi, đã bị cái núi, cái tảng đá rất là to đè xuống chặn đi cái núi, cái miệng hang của họ không thể nào rời được cái miệng núi đó. Thì một trong ba người họ mới cầu xin, lại thượng đế của bề tôi có cha mẹ già và đã lớn tuổi, và tôi đã gì nắc gì với dắt sữa băng gì vào buổi sáng và buổi chiều cho cha mẹ tôi uống. Và một lần nọ, do tôi lùa đàn dê đi xa và tôi trở về và đã dắt sữa đem vào cho họ thì họ đã ngủ, thì tôi đã cầm cái chậu sữa trên tay tôi thế này đứng bên cạnh giường của họ, tôi không dám đánh thức họ sợ họ thức giật mình. Thì tôi đã chờ cho đến khi đến sáng, và con của tôi đứng dưới chân nó khóc và nó la nó đòi uống sữa đó, tôi không cho nó uống. Đến khi sáng ngày hôm sau cha mẹ tôi thức dậy và tôi đã mời họ gì uống cái bát sữa đó. Sau đó mới tới con tôi uống. Thì lại Allah, nếu việc làm đó là gì, là việc làm bề tôi đã làm gì ngài, chỉ một mình ngài, thì xin ngài hãy mở đi cái cửa này để cho bề tôi được ra và những gì chúng tôi được ra. Thì Allah Ta'ala chấp nhận cái việc làm đó, cho cái cửa gì, cái cục đá nó dời đi một chút xíu nhưng vẫn chưa ra được. Thì hai người kia kể tiếp cái chuyện của họ. Thì chúng ta thấy cái việc làm mà hiếu thảo đối với cha mẹ là một cái việc làm Islam bắt buộc mỗi người con phải làm đó, và hãy làm cho bằng được đó, tại vì nó rất là quan trọng đối với Islam chúng ta. Thì đó là lời khuyên dành cho những người thanh niên và lời khuyên dành cho những người nào có cha và có mẹ, vẫn còn cha mẹ sống bên cạnh chúng ta. Và chúng ta hãy biết rằng Allah Ta'ala phán trong kinh Quran:
Inna yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff.
Allah Ta'ala phán với nghĩa: và một khi cha mẹ của các ngươi sống đến già với các ngươi, thì cấm các ngươi nói một từ uff đối với họ. Một từ thôi, đơn giản, uff. Giống như chúng ta, ví dụ như là cha mẹ chúng ta nói: này con hãy đi mua này cho cha, này hãy đi làm này cho mẹ, thì chúng ta nói sai 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 hoài. Đó là một cái từ không được phép thể hiện cái thái độ đó đối với lời mẹ gì, lời mẹ kêu hay lời cha bảo. Nếu chúng ta sử dụng ngược hơn đó, đó là haram và haram và haram, hãy biết rằng Allah Ta'ala sẽ trừng trị.
Thì có một câu chuyện này là do Sheikh Muhammad Al-Arifi ông ta kể. Thì đa số câu chuyện có được là nghe từ Sheikh này. Thì ông ta nói có một lần ông ta đi vô trong nhà tù á, ông ta để kể nói thuyết giảng. Thì sau khi nó thuyết giảng xong thì có một số người tội phạm á, là không có cho phép đến tập trung để mà nghe cái bài thuyết giảng, tại những tội phạm mà tội nhẹ thì họ cho ra ngoài quảng trường để mà ngồi tập trung, còn những tội phạm nhưng mang tính chất lớn, hình sự lớn á, thì họ cho những phòng riêng biệt nhưng mà cho lo vô đó. Thì sau khi nói chuyện xong thì cai ngục muốn mời Sheikh Arifi này đi thăm với những người bị nhốt riêng, không cho phép đi ra đó, trước mỗi một người ở một phòng riêng biệt chỉ có 4 bức tường mà thôi. Thì khi mà đi Sheikh này đi thăm từng phòng và chào salam và khuyên nhủ họ về Islam, thì có một người thanh niên rất là trẻ, cỡ 17-18 tuổi thôi, nhưng mà trên mặt của cậu ta đó không thể nào mà chứng minh được cậu ta là một người tội phạm, tại gương mặt của ta rất là hiền hậu và nhìn rất là phúc hậu, một người thì thấy rằng là yêu thích việc làm tốt đẹp chứ không yêu thích việc làm tội lỗi hay xe quấy. Nhưng không hiểu tại sao là như thế, thì Sheikh thắc mắc mới hỏi cai ngục: chứ cái người này tội phạm gì? Thì cai ngục mới nói: người này là phạm tội giết người, thì nay là đã kêu án tử hình nhưng chờ ngày để mà xử án mà thôi. Thì cái người này mới thắc mắc hỏi: chứ gì chứ người này phạm tội như thế nào? Thì ông ta mới được nghe cai ngục mới kể nó phạm tội như thế này, là khi cậu ta còn ở học cấp 2 đó, là một người rất hành đạo, rất là hành lễ solat, kêu là muntazim á, là người rất là ngoan đạo đó. Thì ngày ngày cậu ta chỉ tìm bạn thôi, những người bạn mà hành lễ solat và hành đạo giống như cậu ta. Thì con người chúng ta là một cái thói quen, là một cái không thể nào thiếu được, sống trên đời này là phải có bạn, giống chúng ta sống trên đời này phải ăn vậy đó. Ăn và ngủ và uống đó là điều tất yếu, và bạn cũng là một điều tinh thần không thể nào thiếu, người nào cũng sẽ có bạn để mà nói chuyện hết. Thì mỗi một người sẽ tìm một người bạn để mà chơi. Thì cậu ta cũng đi tìm những người bạn, tại cậu ta là người thích tốt đẹp thì nên tìm những người bạn tốt đẹp nữa. Thì ngày ngày bạn cậu ta là trong masjid, tới giờ hành lễ xóa lá, tới giờ làm ibadat vì Allah Ta'ala. Nhưng cha cậu ta là một người khác, cha cậu ta là một người ăn chơi, có bản tính là ăn chơi nên không thích con mình hành đạo, nhưng muốn tìm cách để mà cấm cản con mình nhưng mà không được. Đến khi con mình lên được cấp 2, lên được cấp 3, lên được cái năm đầu tiên đó là lớp 10 của cấp 3, thì người cha mới nói: bây giờ mày không cho mày đi chơi những người bạn trong masjid nữa, mày đi ra ngoài đời mày chơi kiếm ngoài đời đi, mày sống vui vú trong đó kiếm, mày không biết ngoài đời chuyện gì xảy ra. Thì cậu ta bỏ ngoài tai, nhưng do cha làm quá thì cậu ta đã không đến masjid hành lễ, đã hành lễ tại nhà. Nhưng cậu ta vẫn là người rất là ngoan đạo, nhưng vẫn còn đi trong lớp, vẫn còn gặp được bạn bè đó. Thì người cha muốn cấm không biết cấm thế nào. Đến khi cậu ta lên lớp 11 thì người cha mua cho cậu ta một chiếc xe hơi và nói: bây giờ nếu mày muốn được chiếc xe hơi chị Sơi, chị với gì đem chiếc xe về nhà rồi với được chìa khóa nó, bây giờ nếu muốn được chiếc xe ra đó với điều kiện con phải cạo râu bỏ, mặc áo gì dài khỏi mắc cái che phủ mắt cá, và không đi chơi những người bạn trong cái xịt nữa, mà đi ra ngoài đường chơi cho con đi chơi tự do thoải mái. Thì chúng ta thấy là những người trai như thế suối con mình đi vào con đường gì ăn chơi. Thì cái người con này lúc đầu thì vẫn không đồng ý, nhưng mà do tuổi trẻ mà, do ham muốn có đồ mới và ham muốn cái xe đẹp, thì đã một vài một tuần hai tuần sau rồi đã bắt nghe lời cha mình lấy xe cạo râu và ăn mặc giống như những người thanh niên ăn chơi đi chơi. Thì những người ăn chơi rất là nhanh nhau, khi là quen nhau thì bắt đầu hút thuốc và gì chơi hút thuốc xong thì tới gì xì ke ma túy và gì, những vấn đề rượu chè khác. Thì trong một lần đi chơi gần bãi biển thì giữa hai người có xung đột, cậu ta cậu thanh niên đó với người bạn của mình đi cùng trên xe, và hai người đã có hút chất nghiện rồi, thì hai bên đã mơ hồ có tranh cãi vấn đề gì đó không biết, thì đã đánh nhau trên xe. Thì trên xe lúc đó có vũ khí, đó là cây dao hay là cây súng gì đó, thì cái chàng thanh niên này đã cầm và đánh người và đâm người kia, đâm rất là nhiều nhát, đâm đến khi chết tại chỗ, thì bị công an bắt và tòa án xử án cậu ta tử hình. Thì khi mà người cha đi thăm cậu ta đó, thì cậu người cha rất là hổ thẹn, rất là mắc cỡ, người cha không dám ngước mặt nhìn thẳng vào con của mình, tại vì ông ta là người làm cho cậu ta tạo phạm tội. Nhưng mà cậu ta lại nói, chưa cha, những người bạn con thế nào rồi, những người bạn trong message của con ra sao rồi, con như thế này đây là do cha làm đó, con thế này đây con bị phạm tội như thế này là do chính người cha là người làm cho con. Thì người cha đã khóc, khóc rất là nhiều, và người cha mới kể cho cai ngục là gì, tôi là người giết hết hai mạng người, tôi là người giết hai mạng người, thứ nhất tôi giết đi cái người mà nó đã giết, thứ hai giờ đây tôi đang chuẩn bị giết con của tôi. Thì chúng ta thấy, chúng ta chơi bạn, cái chỉ của câu chuyện này là gì, chúng ta những người thanh niên hay là gì, những người lớn ai cũng có bạn hết, thì chúng ta tìm bạn mà chơi, những người bạn nào mà nó kia là một mình, giống là bị Sallam nói la tu sahib illa mu'min, các ngươi đừng bao giờ chơi với bạn ngoài trừ đó là bạn có đức tin, tại vì bạn có đức tin giúp cho chúng rất là nhiều. Tới giờ hành lễ salat này, đi hành lễ salat này, tới giờ nhìn cha đây, hay là những gì chúng ta làm sao họ sẽ sửa chúng ta, họ sẽ nhắc chúng ta. Còn những người mà bạn không tốt, họ sẽ kêu chúng ta làm những điều bậy này, cho mày đi thuốc này, đi uống rượu với tao này, đi gì làm gì này với tao, hay là chọc gái tao hay gì. Tất cả những cái đó là những người bạn giúp chúng ta. Và Nabi Sallam nói hadith, mỗi một người sẽ đi theo cái tôn giáo của cái người bạn đó, nên các người hãy tìm bạn mà chơi. Thì chúng ta chơi với bạn, chúng ta không ít cũng nhiều sẽ bị ảnh hưởng về cái tính tình của người bạn đó. Nếu là người tốt thì alhamdulillah chúng ta sẽ ảnh hưởng tốt về họ, còn nếu họ là người xấu, không sớm của muộn chúng ta sẽ bị ảnh hưởng xấu về họ. Thì chúng ta hãy lựa bạn mà chơi để mà chúng ta sẽ nên người tốt đẹp, mà hãy tìm những người mu'min, những người có đức tin vì Allah Ta'ala, chơi với họ. Tại vì chơi với họ chúng ta sẽ được rất là nhiều lợi ích. Thứ nhất, họ sẽ giúp chúng ta hành đạo. Thứ hai, Nabi Sallam nói hadith, Saba'atun udhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, sẽ có 7 loại người Allah Subhanahu wa ta'ala che họ dưới cái bóng mát của Allah Ta'ala vào một ngày không có bóng mát ngoại trừ bóng mát của Allah. Trong đó 7 loại người, trong đó có một loại người là hai người có đức tin thương yêu nhau. Khi họ xa nhau vì Allah Ta'ala họ xa nhau, khi họ đến gần nhau họ cũng vì Allah Ta'ala họ đến gần nhau. Thì những người có đức tin với đức tin với nhau, họ sẽ thương nhau vì Allah Ta'ala và họ ghét nhau vì Allah Ta'ala. Thì như thế họ sẽ được tốt đẹp ở trần gian vậy luôn cả ngày sau. Thì đó những lời khuyên nhỏ và cái câu chuyện nhỏ gửi đến bà con chúng ta. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in.
Usman đây nói về đề mày, Usman là nhớ một câu chuyện ở Libya. Usman làm ở đó 2 năm, thì Usman có một lần Usman đi taxi, thì có một người lái taxi kể cho Usman nghe là trong đài đúng đó, là vừa nghe đài xong thì cái người đó nói cho Usman nghe, nói là mới nhà nước cái tòa án mới xử tử hình một cậu thanh niên này là tội giết mẹ ruột của mình. Usman nói trời, ở nước Islam thì cũng có như vậy ha, là có. Thì cái câu chuyện như thế này, cậu thanh niên này là cũng nghiện ma túy, trẻ thôi nghiện ma túy, rồi không có anh em, chỉ có người mẹ thôi, mẹ già. Thì nó cứ đi chơi suốt rồi muốn tiền, thì có một lần nó về nhà nó nghiện, nó cưng nghiện rồi nó đòi tiền mẹ thì mẹ không cho. Thì cái lúc đó nhìn thấy trong tay mẹ là có một chiếc nhẫn bằng vàng, thì người mẹ này quyết định là không cho. Thì không biết ngày hôm sau đó, khiến sao Satan nó chụp vào cái người thanh niên này đã đi vào trong nhà cầm cái cây đập người mẹ này, thì người mẹ lăn ra chết. Nhưng mà không ngừng ở đó, cậu thanh niên này còn giả man hơn nữa, dùng dao á cắt mẹ từng khúc, cắt cổ, cắt tai, cắt ra rồi đem đi xếp hàng đó. Thì xếp hàng đó, nhưng mà đây không phải là cái vấn đề. Vấn đề ở chỗ là khi cái cậu thanh niên này bị tội tử hình thì đem đi chôn á. Đem đi chôn là một điều lạ vô cùng, là lạ, là lạ ở Libya luôn đó. Tức là lên đài lên báo là khi chôn, đem cái xác cậu thanh niên này xuống với cái tại vì đem chôn khi mà xô lá rồi á, đem đi chôn xuống dưới là khiêng xuống dưới, thì hầu như khiêng không được. Cái xác chết nó nặng vô cùng, nặng, tức là nặng nó kỳ lạ, là bao nhiêu người khiêng không nổi hết. Xếp hàng đó, đó. Thì lúc đó có một người trong đó nói, bây giờ chúng ta nên đi kêu một cái vị alim đến đọc Quran hay là cầu xin Allah gì đấy, biết đâu chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này. Thì đã mời được một cái sheikh đến, thì sheikh đã đọc Quran rất là lâu, thì cuối cùng mang được cái xác cái cậu thanh niên này xuống dưới đó được chôn. Thì đây cũng là một cái để chúng ta thấy là Nabi từng nói, Islam từng nói, nếu ai mà bất hiếu với cha mẹ, Allah sẽ trừng phạt ngay trên cái cõi đời này. Thì sự trừng phạt đó là gì? Trả liền đấy. Xong rồi ngày sau nó cũng không tha nữa. Thì qua khoảng diện vào ngày sau, cái chôn rồi đó, thì vào một cái cơn không có mưa gì hết đó, tức là trời rất bình thường, gì mà gì cái sấm sét nó lại sét xuống cái màu đó, nó đứt ra như thế này, cái màu của cái người cậu thanh niên đó. Thì đó là một những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy cái sự bất hiếu của cha mẹ, Allah sẽ cho ngay trên đời này, không phải đợi ngày sau nữa. Nhưng như một câu chuyện khác cũng vậy, Osman cũng là câu chuyện này, là trong bệnh viện có một ông già, người ta xe cứu thương á, người ta vô bệnh viện, xong rồi đưa cái ông già lên cái băng ca, cái ông này cũng già rồi, khoảng chừng 60 mấy tuổi, thì đem vô bệnh viện cấp cứu ông ta. Thì cấp cứu xong rồi, người ta hỏi ông bị sao thế, thì ông là ông bị con trai ông đánh. Thì người ta hỏi, ô con trai ông đánh gì hả, tại sao nó dám làm như vậy? Thì nước Islam mà, ta nói ông nên nói với cảnh sát rồi thưa bắt con để cho kiểm điểm con trai của mình kia. Thì người ta định đi điện thoại kêu cảnh sát là kia, ông la đừng có kêu, ông nói đừng có kêu, tại vì ngày xưa ông cũng từng đánh cha ông như vậy nữa. Tự nhiên qua cái cách nói chuyện đến mẹ đến cha, thì Sma lại muốn khuyên là những người chúng ta còn sống, những ai còn mẹ còn cha, chúng ta phải nên cố gắng. Thì chúng ta hãy nhớ đi, chúng ta đối xử tốt với mẹ rồi chúng ta sẽ được đối xử lại. Chúng ta, Usman từng có chuyện có thật, đó là thầy của Usman dạy Usman ở bên Saudi năm thứ nhất là môn Kiroa. Cái ông thầy này ông cũng 40 mấy tuổi rồi, ông có những đứa con, và ông là con út trong gia đình, ông ở với mẹ của ông. Thì ông ngày hôm đó ông đi làm về, cái mẹ ông già rồi, mẹ ông đang ngồi dựa ở ngay cửa vậy nè, thì ông làm mệt về rồi chưa mà ổng không nghỉ ngơi nữa, nhưng mà ổng thấy mẹ ổng hình như là mắt mẹ ổng là không nói, nhưng mà nhìn ổng giống như là muốn kêu ổng qua mà massage cho bà. Thì bà không nói, bà biết là con bà mệt mà bà không nói, nhưng mà trong lòng của ổng là cảm giác được, cảm nhận được đó. Thì ổng đến đó, ổng mới dùng tay ổng mới massage cho cái mẹ của mình. Thì lúc đó cái người mẹ này giống như là thoải mái nhắm mắt. Thì cái người con bước ra, cái ông hỏi mẹ khỏe không, mẹ thấy là bà vui vẻ, bà nói mỏi lắm, nhưng mà nhờ con mà không dám kêu con, nhưng mà con cuối cùng câu cũng bớt cho mẹ. Cảm ơn. Thì khoảng chừng vào ngày hôm sau, mấy ngày hôm sau, cái ông thầy này nè, ông đi học, ông đi dạy về á, thì bữa đó ông mệt vô cùng. Thì ông về tới nhà, cái ông nằm trên giường như thế này, ông nằm không biết gì hết, tức ông nằm ông mệt quá, ông nằm thôi, ông muốn gì hết. Thì đó những đứa con của ông á, những đứa con nào giờ chưa từng đến nhá, đứa con nhỏ nhỏ của ông á, nó nhào đến mấy đứa nó bóp chân của ổng, subhanallah. Thì chúng ta thấy chúng ta làm điều tốt thì nó cho ngay. Vấn đề là cha mẹ con cái này là có thật, làm tốt gặp tốt ngay và làm xấu gặp xấu ngay, thì chúng ta sẽ là những người cha, những người mẹ, là những người ông bà, và chúng ta sẽ được con cái chúng ta đối xử như thế nào, nếu như chúng ta sẽ đối xử như thế nào, nó đều cho như vậy hết. Thì Usman khuyên rằng một lời khuyên, hãy cố gắng, wala taqullu ma uffiu, đừng bao giờ nói những tiếng uff Thì có một câu chuyện Osman muốn gửi đến chúng ta, mong rằng qua những câu chuyện này chúng ta sẽ điều chỉnh lại lời ăn tiếng nói, điều chỉnh lại cái phong cách của mình đối với cha mẹ của mình. Thì câu chuyện nói về một cái có một bà này khoảng 7-60 ngoài rồi, bà ở vùng quê. Thì bà lên thành phố mới thăm con của bà. Thì trong túi của bà có một cái tấm hình cháu của bà. Cháu bà chắc được 6 tuổi rồi đấy, bà lên thăm. Thì vừa lên tới thành phố thì đứa con trai của bà đón bà ở bến xe. Xong rồi nó lại đưa bà ra ngoài cái chỗ nơi đó có một cái ghế giống như là một công viên gì đó. Vắng. Rồi nó kêu mẹ, nó giờ mẹ ngồi đây đi. Con bây giờ con phải đi làm tại vì tới giờ rồi. Để thôi con trễ mất là bị đuổi việc. Nói ra mẹ ở đây chờ con. Rồi con cho mẹ tờ giấy, cầm cái giấy nó giữ đi. Còn lát nữa mẹ thấy con, nếu con về trễ quá đó thì mẹ thấy ai đó mẹ lưu giấy này cho cái người đó. Rồi người đó sẽ dẫn mẹ đến về nhà. Rồi mẹ cứ yên tâm. Thì mẹ này lên thành phố nhớ con rồi thương con, tin tưởng lời con thì nó vậy con cứ đi làm đi nhưng mà con đừng có trễ quá nha. Thì nó dặn mẹ, nói mẹ cứ yên tâm, mẹ cứ này tờ giấy này nè mẹ cứ giữ ở đi, chừng nào con trễ quá thì mẹ cứ kêu nhờ ai đó thì người ta đưa cho mẹ về. Thì cái người đàn ông này ra đi. Thì lúc đó ở trên lầu á có một người thanh niên cũng có vợ con rồi, mới nhìn xuống thì thấy cảnh đó, để ý. Sau rồi anh ta mới đi làm tới trưa về nhà thì vẫn thấy cái bà đó vẫn ngồi ngay chỗ đó không thấy đi. Rồi tới buổi chiều anh ta lại đi làm không về lại thì vẫn thấy bà đó. Thì anh ta có gì đó tò mò, anh ta mới ngừng xe trước nhà mình, rồi anh ta mới đi lội qua bên đường đó lại ngồi gần bà ta. Thì anh ta hỏi thăm bà kia, bà kia vui vẻ nói là bà đợi ăn lại con trai của bà. Bà kể sự thật vậy đó, nhưng mà trai bà sáng giờ chiều nó sao nó làm chưa về, trễ quá. Mà cái tờ giấy đó bà cứ cầm thì cái này bà không đưa cho. Bà hy vọng là con bà sẽ về trước bà. Bà muốn con bà về trước bà. Tại vì bà từ dưới quê lên mà. Thì cái thằng thanh niên hỏi chứ bác có cần cái gì để con giúp được không. Thì cái bà nói thật nãy giờ khát nước chút mà không biết tìm đâu uống. Thì lúc đó cái anh chàng này có cái chai nước cho bà uống. Thì biết rồi sáng giờ trên thành phố lạ nước là cái không biết mua đâu, cũng không có tiền nữa. Thật ra cứ uống nước rất là thấy tội nghiệp lắm. Thì cái người thanh niên này thấy cảnh người phụ bà già như vậy, hỏi chứ mà bà già có thực sự là ổn hay không ngồi ở đây, hay là cần giúp đỡ vậy không. Thì bà nói không, con tôi nó nói nó sẽ quay lại, sẽ đón tôi về nhà để thăm cháu, thăm con của nó, tôi nhớ cháu lắm. Bà đem hình ra khoe đưa con đứa cháu 6 tuổi xem mà thôi lo. Rồi cái người đàn ông này thấy gì hỏi chứ bây giờ bác có số điện thoại không để con điện cho ảnh xem có ảnh có kẹt xe hay cái gì không, rồi biết đâu điện cái ảnh ảnh quên gì đấy, tại ngày hôm nay đầu tiên mà. Thì bà nói không có số điện thoại nhưng mà có cái tờ giấy này nè, nó dặn con tôi, nó dặn tôi nói khi mà trễ quá không nó đón á thì đưa giấy cho người khác nhờ người khác. Bà không biết chữ, thế là ông nói đưa giấy để chắc biết đâu trong giấy nó có số điện thoại. Thì đưa giấy qua cho, thì cái người đó mày đọc thấy giấy thì trong tờ giấy nó ghi là gì, là làm ơn những ai mà gặp được cái bà lão này, nhờ đưa bà lão này đến nhà dưỡng lão giùm. Subhanallah. Rồi thấy, chứ mà thấy chuyện đời nó như vậy đó. Subhanallah. Cái này là câu chuyện không biết là phải hư cấu hay không, nhờ Usman nghĩ là cái câu chuyện này nếu mà chúng ta nghĩ vào thời của chúng ta bây giờ nó đã có. Thời chúng ta bây giờ á là hình như là gia đình khá giả giàu có thường thường là đưa cha mẹ vào cái trung tâm dưỡng lão. Subhanallah. Thì qua câu chuyện này Usman lại muốn khuyên chúng ta một số điều, những ai còn mẹ hoặc là những ai còn cơ hội để mà đối xử hay là đền đáp công ơn cho cha mẹ thì chúng ta hãy cố gắng lên. Tại vì đó là gì? Cái lời mà Allah Subhanahu wa ta'ala kêu gọi chúng ta sau khi Ngài nói gì? Ta sắc lệnh cho các ngươi phải thờ phượng một mình ta và các ngươi phải đối xử tử tế với cha mẹ. Tức là gì? Sau khi mà nó sắc lệnh cho chúng ta phải thờ phượng Ngài rồi á thì cái điều thứ hai là bắt buộc chúng ta phải đối xử tử tế với cha mẹ. Thì tử tế khi nào? Tử tế không phải là Nabi là Allah là nhắc chúng ta vào cái khoảng tuổi già. Allah nói nếu như mà một trong hai người, cha hay là mẹ hoặc là cả hai người sống các ngươi trong tuổi già đó, thì các ngươi phải gì? Đừng nói vô lễ với họ bằng cái lời uff. Subhanallah. Ngày xưa thời một Sahaba, nhờ một số Sahaba khi mà mẹ chết đi á, thì có một Sahaba khóc rất là nhiều. Thì có các Sahaba hỏi tại sao anh khóc, anh không sợ bệt, trong khi anh cũng là một cái người mà khi mẹ anh còn sống anh cũng là người hiếu thảo, rất là hiếu thảo. Bây giờ anh sốc, anh tiếc nuối làm gì? Tại vì mẹ anh đã đi cũng là điều tốt. Thì vì sao bà nói không phải, ta khóc vì ta tiếc. Tiếc vì một cánh cửa hướng đến thiên đàng đã không còn nữa. Có nghĩa là sao? Là thiên đàng luôn luôn ở dưới chân của bà mẹ. Chúng ta từng nghe một cái hadith là có một người Sahaba từ Yemen đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì cái người đàn ông này, Sahaba này rất thích đi jihad, đi jihad là đi chiến đấu á. Thì đến gặp Nabi nói: "Thưa Nabi, tôi thực sự muốn tham gia chiến tranh, tôi muốn tham gia đi tham chiến." Thì chúng ta hãy nghe Nabi nói với người đàn ông này, Nabi bây giờ hỏi: "Anh có tài chiến đấu không? Anh có biết đánh kiếm không? Anh có biết gì đánh trận hay không?" Tức là không hỏi gì liên quan đó mà Nabi hỏi: "Cha mẹ anh còn sống hay không?" Thì người đó mà nói: "Dạ còn." Thì Nabi nói: "Anh muốn thiên đàng đúng không?" Thì người Sahaba nói: "Dạ muốn." Thì Nabi nói: "Anh hãy đi về lại ở cùng với và đối xử với tốt với cha mẹ của anh, thì đó là thiên đàng." Thì trong một hội thiệu khác nữa là có một vị, một Sahaba khác đến gặp Nabi và hỏi tham đi xin tham chiến. Thì Nabi nói: "Mẹ anh còn sống hay không?" Thì người ông này nói: "Có." Và Nabi nói: "Anh hãy về lại inzil, inzil biệt có the miha, có nghĩa là gì? Anh hãy hạ mình xuống với bàn chân của người mẹ anh, tại vì thiên đàng ở dưới đó." Tức là khi chúng ta hạ mình đối với cha mẹ là phải hạ mình, phải lễ phép. Thì subhanallah, thời buổi chúng ta ngày nay, chúng ta có dư dả, có tiền bạc, hoặc là chúng ta thường thường là nghe vì quan tâm vợ con quá, chúng ta lại gì quên mất cái tình mẹ. Thì có một Sahaba đã đến hỏi Nabi sallallahu alaihi wasallam là: "Thưa Nabi, ai trong nhân loại đáng để cho tôi mà đối xử tốt nhất và ưu tiên nhất?" Như là bạn bè, rồi vợ chồng, rồi đồng nghiệp, rồi bà con ruột thịt. Thì có người nào mà nếu như mà tôi mà có thức ăn chỉ đủ cho một người thôi thì tôi sẽ cho ai nhỉ? Ai trước? Hoặc là khi tôi có một đồng thì ai là người đầu tiên mà tôi đáng phải cho nhất? Hay là khi tôi phải đứng ra mà chịu tổn hại cho ai đó mà chỉ được phép cho một người thôi thì ai là người đáng để cho tôi đầu tiên hết? Thì ta nghe này là bị nói ummuka, người thấy ba lần như vậy, rồi tới ba muốn tới là cha, tức là mẹ của ngươi, mẹ của ngươi, mẹ của ngươi, rồi tới cha của ngươi. Tại sao Nabi lại nói ba lần mà nói không nói Nabi không nói mẹ của ngươi rồi cha của ngươi? Nó đơn giản hơn không? Tại sao Nabi lại cứ nhắc nhở mẹ của ngươi rồi để người sao bác kia hỏi ai nữa, rồi bị nói mẹ của ngươi, rồi để người sao bác kia hỏi ai tiếp nữa, thì nó mẹ của ngươi, rồi cuối cùng lần sau lần thứ ba này bị nói là cha của ngươi? Nabi muốn nhấn mạnh là sự hiếu thảo với mẹ của mình còn hơn cha của mình nữa. Tại sao cái lời mà Nabi nhấn mạnh là mẹ đầu tiên á, là gì? Muốn nhắc nhở chúng ta nhớ rằng, này hỡi những người con, chúng ta phải nhớ rằng gì? Mẹ mình trong những cái thời gian 9 tháng 10 ngày mang mình trong mẹ đó, mang cái mình trong bụng của người mẹ mình đó, mỗi lần chúng ta cử động bên trái, bên phải, phía sau, phía trước là mẹ mình đau, chịu đau, chỉ có mẹ mình mới hiểu được vấn đề thôi. Nhưng mà cái nỗi đau của mẹ, mẹ đau trong niềm vui, mẹ không bao giờ than phiền. Và nhớ đầu tiên, lần thứ hai Nabi nói mẹ của ngươi, để chúng ta nhớ rằng gì? Cái lúc mà Nabi, lúc mà mẹ chúng ta sinh chúng ta ra, thì cái sự đau đớn đó, subhanallah, Allah nói, tức là không, ta không có diễn tả được. Có một vị Sahaba, anh ta ở từ Yemen, anh ta khuyên, anh ta cõng mẹ anh ta trên lưng như thế này nè, rồi anh ta đi tawaf làm haji. Thì Ibn Abdullah thấy cái hình ảnh đó mới đến gặp cho Salam và hỏi anh từ đâu đến. Thì anh ta nói tôi từ Yemen, đây là mẹ của tôi đã cõng mẹ tôi từ Yemen đến đây và tawaf, rồi inshallah tôi sẽ cõng mẹ tôi đi về lại. Thì ta biết là từ Yemen mà đến Saudi á, nếu ngày xưa thì rất là xa, mà đi bộ cõng như vậy. Thì cái vị đó mới nói với Ibn Abdullah, nói này nói với Abdullah, nhưng mà Ibn Abdullah nói là gì? Cái cách tôi đối xử với mẹ tôi như vậy á, có đã trả hiếu được cho mẹ tôi chưa? tức là đã trả công được chưa? Thì Ibn Abdullah nói chưa. Cái đó chưa là cái gì đối với cái sự mang nặng đẻ đau của mẹ người đối với anh, mẹ người đối với người cả. Thì chúng ta thấy rằng gì, cho dù chúng ta có đền đáp, có làm bao nhiêu đi chăng nữa, thì cái việc làm của chúng ta đối với mẹ của mình không bao giờ đáp lại, không bao giờ so sánh được với công ơn của cha mẹ. Thì Usman khuyên rằng cánh cửa dẫn đến thiên đàng đó là mẹ và cha của chúng ta, cha mẹ của chúng ta. Thì những ai muốn được vào thiên đàng thì hãy cố gắng, hãy cố gắng đối xử tử tế với cha mẹ, hãy luôn luôn hiếu thảo cho mẹ, hãy luôn luôn lễ phép với cha mẹ, đừng bao giờ buông những cái lời nói. Abu Hurairah đó, có lần ông ta đang ngồi thì mẹ của ông ta kêu ông ta, Abu Hurairah đó, thì ông ta trả lời labbayki, mẹ ơi con đến đây, tức là mẹ ơi con trả lời là đến đây nè mẹ ơi. Nhưng mà anh ta Abu Hurairah lỡ lớn tiếng, ông ta nói sao mình dám nói lớn tiếng hơn lời nói của mẹ mình, thì ông ta cảm thấy mình đã bất hiếu rồi, ông ta cảm thấy hối hận nuối tiếc ăn năn, ông ta mới đi ra ngoài gán kiếm tiền và ông ta đã chuộc hai người, giải phóng hai người nô lệ để chuộc đi cái lỗi lầm hồi nãy mà anh ta đã lớn tiếng với mẹ. Subhanallah, đó không phải anh ta lớn tiếng với mẹ mà ông ta lỡ đáp lại lời của mẹ là con đến đêm đến mẹ ơi, mà đáp lời với cái lời nói lớn tiếng hơn cái lời nói của mẹ, thì anh ta đã cảm thấy đã bất hiếu rồi. Thì nhìn lại ý chúng ta ngày hôm nay, khi mẹ chúng ta nói gì đó chúng ta lại nói quát mắng lên, cho nói mẹ nè không lo cho con cái gì hết, đòi cái này cũng được, đòi cái kia cũng được. Subhanallah. Thì qua những câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy, Usman muốn khuyên chúng ta nên cố gắng. Nó quan trọng hơn solat, nó quan trọng hơn jihad, nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Birrul walidain, đó là hiếu thảo cha mẹ. Thì mong rằng những cái câu chuyện hồi nãy giờ, mong rằng những các em nhỏ, mấy em cố gắng mình lễ độ, điều chỉnh như là ăn tiếng nói với cha mẹ của mình, và nên yêu thương cha mẹ nhìn nhiều hơn nữa. Và những cái người lớn tuổi, nếu ai đó chúng ta còn mẹ sống với đình của chúng ta, thì đó là một cái điều may mắn, một cái niệm á mà Allah không ban cho người đó, thì người đó hãy nên cố gắng duy trì và biết trân trọng cái điều đó. Tại vì sẽ có một ngày mẹ của chúng ta sẽ ra đi, chắc chắn điều đó phải xảy ra. Thì bây giờ không biết một năm, hai năm nữa, thì khoảng thời gian đó chúng ta hãy cố gắng, hãy cố gắng, hãy cố gắng, hãy cố gắng thực sự. Thì đó là một số là Usman muốn kể chúng ta nghe trong cái tin tối hôm nay. Nabi có nói có hai cái tội, có hai cái tội mà Allah sẽ trừng phạt ngay trên thế gian này. Tội thứ nhất là Bergu, tội thứ hai là biết là Ukuk al-Walidin. Tội thứ nhất là Bergu có nghĩa là sao? Mình hay bất công như này, đánh người này, rồi tức là làm hại người này, làm hại người khác, rồi dùng quyền lực để mà bất công với người khác, thì những cái gọi là gì, đối xử bất công với người người hầu, người giúp việc, hay là người ở dưới quyền hành của mình, thì những người đó Allah sẽ trừng phạt ngay trên đời này. Đó là tội thứ nhất. Tội thứ hai đó là tội bất hiếu với cha mẹ. Thì cái tội này là Subhanallah, Allah sẽ trả ngay trên đời này. Thì Usman xin kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện. Thì có một người đàn ông này, ông ta có vợ, rồi ông ta có một đứa con, ông ta cũng rất là khá giả giàu có, rồi được người vợ rất là xinh đẹp, rồi người vợ này cũng thuộc là quý tộc. Thì lúc đầu khi ở với nhau á, được vài năm thì người cha vẫn ở chung với vợ chồng này, thì hôm đó không biết người vợ này khó chịu như thế nào đấy. Thì người vợ này nó bàn với chồng là kêu chồng mới phải cho người người cha này ở, tại nhà của người Ả Rập á, nó có một cái nhà kho nè, hay là một cái nhà nhỏ, nhà phụ á, nhà phụ đó dành để dành cho người hầu ở, người ở đó ở. Thì người vợ nói bây giờ cho cha ở cái nhà đó đi, tại vì cha già quá, ăn uống hơi khó đó, rồi tức là nó hơi bị mất vệ sinh á. Người vợ này nó gớm thì khuyên cha là nên cho con đó. Thì cha con này nói la, nói là sao, nói bây giờ cha thấy sao, nó chỗ đó mát mẻ rồi thoải mái này kia, cha ở được không? Thì cha này cứ nó con nói vậy thì phải ở thôi, làm sao bây giờ. Thì ở đó thì lúc đầu á thì cái người con này cũng đến ăn cơm với cha một ngày, sau đó thì thưa dần thưa dần, ba ngày thì đến cơm đến ăn với cha, lần sau đó thì không còn ăn nữa. Thì Thì cứ mỗi ngày như vậy là cứ con dâu này, con dâu này cứ mang cơm cho cha là bằng một cái mâm cơm đó, là không có đổi. Cái mâm cơm đó của ổng là của ổng, cái dĩa đó. Thì cái tới giờ đem cơm đó, thì vào khoảng trước khi chết khoảng chừng một tháng, thì mang cơm đến, sáng mang cơm đến, thì chiều bưng lại thì vẫn như cũ, không có ăn, ông không có ăn được. Cứ như vậy, mà cái già đến khi ông chết. Thì ông chết xong rồi á, thì cái người con này mới vào trong đó, mới vệ sinh cái phòng cho bàn lại. Thì đang dọn dẹp cái phòng đàng hoàng, ta chưa có chôn chứ không phải cái phòng thôi. Thì đó đứa con nhỏ của anh ta đó, nó qua nó lấy một cái mâm cơm, mà cái dĩa mâm cơm nó có đồ ăn, mà cái mâm cơm mà cái loại mà nó có ngăn để mà để thức ăn á, cơm xong để đồ ăn phục vụ ngoài đó. Nó cầm nó kẹp đắt. Thì ba nói đưa cho ba, đây nó bỏ, đồ này không cần nữa. Nhưng mà nó không chịu, nó cứ khăng khăng nó ôm trong nách nó này, không, con lấy cái này con chừa lại, ba chừa làm gì? Nó con chừa lại để sau này ba già con sẽ làm để cơm cho ba ăn. Subhanallah. Thì lúc đó cái người cha này vừa nghe xong thì anh ta khóc, tức là thức tỉnh rồi khóc. Thì người ta qua lại nhìn cha của mình, thì cha ở trên giường nó dạng như là lâu ngày không có tắm rửa, rồi quần áo không có thay, rồi cái mặt mà nó đen do bụi bám này kia, móng tay móng chân xếp hàng nó chết á. Thì anh ta nhào lại, anh ta ôm cái người cha của mình, rồi anh ta lấy quần áo, anh ta ngửi rồi lau chùi, nó là anh ta giật giả đấy, xếp hàng đó. Thì đó là cái khóc muộn màng. Allah cho chúng ta một cái ân huệ, một cái nệm á, để chúng ta tìm cái ân phước, để chúng ta được vào thiên đàng của Ngài. Nhưng mà chúng ta không chịu, chúng ta từ bỏ, tức là chối từ nó. Rồi đến một ngày chúng ta bị ruột mất khỏi tầm tay, chúng ta khóc đi, thì cái khóc xâm sự muộn màng. Thì cái sự mà bất hiếu với cha mẹ này rất là nhiều. Không phải Usman đã thấy, mà Usman tin rằng chúng ta cũng từng thấy những cái người mà bất hiếu cha mẹ đã bị đó trừng phạt trên thế gian này. Thì đó là một số câu chuyện nhỏ. Thì cuối lời Usman cầu xin rằng Allah ban cho những ai còn mẹ còn cha có thể gặt hái được nhiều ân phước từ cái việc làm hiếu thảo của cha mẹ.